mô A Phật A Bổn Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật A Bổn Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, thì hôm nay chúng ta học tiếp kinh Diệu Pháp Liên Hoa, học phẩm Bồ Tát Diệu Âm thứ 24. Thì nói về vị Bồ Tát này, ngài có một cái khả năng, tức là ngài nghe được những cái âm thanh rất là vi diệu, cũng như là ngài nói ra những âm thanh rất là vi diệu. Đây gọi là diệu âm. Sở dĩ mà ngài có được cái khả năng này là bởi vì do tâm ngài được thanh tịnh, cho nên nó khiến cho tất cả những âm thanh đều là vi diệu hết. Cái lầm lẫn của chúng sanh là lâu nay chúng ta nghe những âm thanh thì nó có những cái sự sai biệt. Ví dụ như những cái âm thanh nào mà mình nghe mình thấy hay, thấy thích, những âm thanh mình lại chán, mình lại không có muốn nghe, đó là do tâm mình nó sai biệt. Là bởi vì lâu nay chúng ta nghe âm thanh chỉ bằng cái nghiệp tập mà thôi. Cái nghiệp tập tức là cái thói quen. Ví dụ như mình thích nghe nhạc thì mình thấy nhạc hay, mình thích nghe pháp thì pháp hay, rồi mình nghe những âm thanh nào thuận tai mình thì mình thích, nghịch tai mình thì mình chê. Đó là chúng ta nghe bằng cái nghiệp tập chứ không phải bằng cái nghe thực sự. Cho nên á, người chư Phật, chư vị Bồ Tát hay nói chúng ta có lỗ tai mà như điếc vậy đó, có mắt như mù, nghĩa là mắt mình thấy cái gì nó cũng không giống, không thiệt hết. Cho nên là nhiều khi mình thấy theo cái quan điểm của mình. Giống như bữa lễ đó, có người vừa đến gặp Tài Mãn nói sao thầy làm chùa cực quá, thấy thầy ốm nhôm đen thui à. Rồi mới vừa nói xong đó, cái người khác chạy tới: cha, thầy làm chùa mà thấy thầy khỏe ra hồng hào à. Rồi mà cũng có chút xíu vậy đó, mà họ lại có cái nhìn nó khác nhau. Nếu mà cái chân lý á, thì cái thiệt thì ai cũng thấy giống nhau hết, nhưng mà mỗi người thấy nó khác nhau là bởi vì do thấy bằng cái quan điểm của mình. Cho nên cái thấy của thế gian cũng không thiệt. Cho nên có mắt mà như mù, có tai mà như điếc, có mắt như mù. Cho nên vì vậy á, chúng ta không bao giờ thấy bằng cái chân thật. Cho nên quý vị thấy đó, có khi đó là mình làm chùa người ta khen mình, có khi á cũng cái chuyện chùa mà người ta chê mình. Họ thấy bằng cái quan điểm của họ, họ nghe bằng cái quan điểm của họ, cho nên là cái thấy nó không thật. Mà ở đời chúng ta thường thường mình sống ở trên cái khen chê, cái hơn thua được mất, cho nên mình rất là khổ đau. Nếu mà mình thấy bằng cái tâm thật, bằng cái nghe, bằng cũng bằng cái tâm thật, thì chúng ta mới hết khổ. Cho nên quý vị thấy đó, là chúng ta sống là sống bằng ở nơi cái thấy, sống bằng nơi cái nghe, nhưng mà cái thấy cái nghe của mình á lại không đúng, cho nên đời sống của chúng ta không bao giờ đúng hết. Nó đúng ở nơi cái khía cạnh hay quan điểm của mình thôi, chứ còn thật sự chúng ta chỉ sống bằng trên cái giả, trên cái ảo giác. Tại sao chư Phật chư Tổ nói các pháp thế gian đều là thanh tịnh hết, đều là vi diệu hết, mà chúng ta lại cứ đau khổ triền miên là do cái quan điểm sống của mình nó không đúng. Trên Đức Phật, chư vị Bồ Tát ra đời chỉ muốn cho chúng ta có một cái quan điểm đúng đắn về cái cuộc sống, về cái con người, về cái sự thật của muôn pháp. Nếu mà chúng ta có quan điểm đúng, thấy đúng và sống đúng rồi, tự nhiên mình sẽ được hạnh phúc, mình sẽ được an vui. Còn không, chúng ta chỉ là những cái con rối của cuộc đời, là những cái con rối của cuộc sống mà thôi. Chúng ta bị cái duyên này nó đưa, bị cái chuyện kia nó đẩy mình, mà tất cả những cái duyên đó là nó không thật có, nó chỉ là những cái giả. Cũng một cái duyên đó, người trí thì thấy khác, người mê thì thấy khác, người thiện thì thấy khác, người ác thì lại thấy khác. Cho nên đó là những cái duyên của thế gian, chúng ta thấy chỉ do cái nghiệp tập của chúng ta. Cho nên vì vậy mà suốt hành trình đời sống của chúng ta luôn luôn khổ đau mà không bao giờ có hạnh phúc thực sự. Vì vậy Bồ Tát Diệu Âm là vị Bồ Tát có thể nghe được những âm thanh rất là vi diệu. Sở dĩ những âm thanh vi diệu này Ngài không do thần thông mà Ngài nghe được, mà chỉ giữ cái tâm an lành mà Ngài nghe được. Ví dụ như bữa nào tâm của chúng ta an lành, chúng ta nghe tất cả những âm thanh, những âm thanh này nó mang đến một cái năng lực, một cái sức sống rất là an lành đối với chúng ta. Còn bữa nào mà chúng ta bằng cái tâm loạn động phiền não, mình nghe cái gì cũng bực, thấy cái gì cũng phiền não, nhiều khi chuyện đó không có gì hết, không đáng gì hết, mà mình cũng thấy bực, cũng thấy chán, cũng thấy khó chịu, đó là tự chúng ta thấy không đúng, tự chúng ta thấy nghe không đúng, cho nên tự trút khổ vào thân. Cho nên á, là làm sao mà chúng ta có thể sanh được qua bên tịnh độ, là bởi vì chúng ta còn nhiều cái, rất nhiều cái chướng ngại, nhiều cái tâm kiến chấp, nhiều cái tâm hơn thua, nhiều cái tâm phiền não. Cho nên vì vậy đó, cảnh giới tịnh độ chúng ta không đến được. Mà sở dĩ đến được là tâm của chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới đến được cảnh giới của tịnh độ, cảnh giới của chư Phật. Cảnh giới của chư Phật là cảnh giới tự tâm, cảnh giới an lành. Giống như Bồ Tát Diệu Âm, Ngài nghe được tất cả những âm thanh rất là thanh tịnh vi diệu, thì như vậy đó là cảnh giới của Bồ Tát Diệu Âm. Thì cái cảnh giới đó có xa hay là gần với chúng ta? Xin thưa, cảnh giới này rất gần với chúng ta mà chúng ta không hay. Cho nên bây giờ chúng ta phải tự tập nghe đi, tự tập thấy, mà thấy cho nó đúng, nghe làm sao cho nó đúng. Bữa nào quý vị cứ nghe âm thanh, nghe tất cả những tiếng động bằng cái tâm nó thanh thản, nhẹ nhàng, không có theo cái duyên thiện ác tốt xấu phải quấy gì hết. Duyên đến thì mình nghe, hết duyên thì nó đi, đến đi tự nhiên, tự nhiên tâm mình nó trong sáng. Thì nghe như vậy thì tự nhiên quý vị thấy là đời sống mình nó tự nhiên an lành. Rồi quý vị thấy cái gì cũng thấy bằng cái tâm nó bình thường, đừng có thấy theo cái nghiệp tập nữa. Tức là mình thấy mà chỉ thấy thôi, đừng có thêm là hơn thua phải quấy, tốt xấu đẹp hư dở gì hết. Bởi vì các pháp thế gian nó không có cái gì gọi là đẹp thiệt, cũng không có cái gì nó xấu thiệt, không có gì hay thiệt, không có cái gì nó dở thiệt. Mà hay dở tốt xấu chỉ do tâm mình mà thôi. Cho nên quý vị giữ tâm an lành thì các pháp thế gian rất là đẹp. Giữ cái tâm mà phiền não thì các pháp thế gian nó phiền não, nó xấu xa đi. Cho nên quý vị thấy, mình thấy người ta là nhiều phiền não, người ta là ác quỷ, người ta là xấu xa, là bởi vì do tâm mình nó giấy động mà mình thấy như thế. Còn chư Phật, chư vị Bồ Tát không thấy như vậy. Các ngài thấy bằng cái tâm rất là an lành, thiện ác tốt xấu cũng thế thôi. Cho nên tất cả các pháp đều mang đến diệu dược hết, đều mang đến tịnh lạc hết. Thì như vậy cõi lòng chúng ta thanh tịnh thì tự nhiên quốc độ chúng ta thanh tịnh. Nhiều khi mình đổ thừa cho người này, mình đổ thừa cho người kia, mình đổ thừa cho hoàn cảnh, nhưng mà cái người mà chúng ta đáng đổ thừa nhất là nơi lòng của mình, nơi trong lòng của chúng ta. Cái người này mới gây chúng ta đau khổ, cái người này mới gây cho chúng ta trong luân hồi sanh tử, chết đi sống lại bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp, bởi vì do lòng của chúng ta không? Bởi vì do những cái tâm hành này mà chúng ta khổ. Cho nên vì vậy đó là chúng ta phải thấy được con người thật của chính mình. Thấy được con người thật thì chúng ta mới hết khổ. Còn mà mình thấy bằng cái hào nhoáng bên ngoài thì chúng ta sẽ không bao giờ hết khổ được. Cho nên đó là cái chỗ mà mình phải thấy, phải nghe được như vậy đó là Bồ Tát Diệu Âm. Không phải là một cái hiện tượng bên ngoài, không phải là một vị Bồ Tát bên ngoài, mà là vị Bồ Tát trong lòng của chúng ta. Cho nên mới nói chư vị Bồ Tát đều là những người biểu tượng cho tâm của chúng mình, chúng ta. Cho nên quý vị thấy tại sao mà cái hệ Đại Thừa lúc mà Đức Phật thuyết pháp là có chư vị Bồ Tát xuất hiện nhiều vô số, như là Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Quán Âm, Đại Thế Chí, các vị Bồ Tát là đến rất đông. Nhưng mà bên Tiểu Thừa họ không công nhận, họ nói chỉ có 1250 vị tỳ kheo thôi, các vị Bồ Tát đó không tới. Nhưng mà bởi vì cái hệ Đại Thừa là nói lên một cái ý nghĩa rất là sâu xa, các vị Bồ Tát đó xuất hiện để biểu tượng cho cái tính cách của Đại Thừa. Cái tính cách này đó là để cho chúng ta phát khởi được tâm Đại Thừa, tâm rộng lớn, tâm mà nó bao trùm cả vạn pháp. Cho nên mỗi vị Bồ Tát các ngài biểu tượng một khía cạnh của nội tâm. Ví dụ như là Bồ Tát Văn Thù là Bồ Tát bên kia cầm cái kiếm đó, là biểu tượng cho Phật tâm của chúng ta là căn bản trí. Rồi Bồ Tát Phổ Hiền là Bồ Tát cởi voi đó, là có con voi mà tới sáu ngà, tức là biểu tượng cho lục độ vạn hạnh. Sáu ngà đó là lục độ ba la mật. Cởi con voi đó là cái diệu dụng phổ độ, hay nói khác hơn là cái lòng từ tâm để cứu độ chúng sanh. Thì hai nhân vật này đều có sẵn trong lòng của chúng ta. Thứ nhất là trí tuệ chúng ta cũng có sẵn. Thứ hai là chúng ta cũng có lòng từ. Lòng từ chúng ta cũng có sẵn. Mình không có lòng từ thì mình không có tình thương. Nhưng mà bởi vì tình thương của chúng ta nó còn kẹt ở trên ái ngã ái kiến, cho nên nó che lòng từ thôi. Chứ lòng từ của chúng ta cũng có sẵn mà không phát huy được. Trí tuệ cũng có sẵn mà cũng không phát huy được. Rồi Bồ Tát Quán Thế Âm, ngài xuất hiện những pháp hội như là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm vân vân, thì đều biểu tượng cho cái lòng từ bi vô lượng, thương tưởng chúng sanh. Đó là những cái có sẵn rồi. Đại Thế Trí tức là trí tuệ của chúng ta cũng có sẵn. Mỗi vị Bồ Tát đều xuất hiện một khía cạnh của nội tâm để hiển bày tri kiến Phật. Cho nên trong kinh Đại Thừa thường giới thiệu nhiều chư vị Bồ Tát như vậy. Thì ở đây Bồ Tát Diệu Âm là một vị Bồ Tát mà nghe được những âm thanh vi diệu đó, là khuyến khích chúng ta khi nghe chúng ta cũng phải nghe được những âm thanh vi diệu. Muốn nghe được những âm thanh vi diệu này, quý vị phải nghe bằng tâm. Muốn thấy được những cái cảnh giới thanh tịnh, chúng ta phải thấy bằng tâm, bằng cái tâm nó an lành. Cái tâm an lành là không cần chúng ta phải tìm kiếm, bởi vì cái tâm đó là cái tâm sẵn, không cần phải có ý tưởng vô, mà chúng ta vẫn nghe, vẫn thấy, vẫn biết một cách tường tận đó. Đó là cái trí tuệ sẵn có nơi mình. Phát huy được cái tâm này là quý vị sẽ thấy vô số chư Phật, quý vị sẽ thấy hằng hà chư vị Bồ Tát thường hiện hữu xung quanh chúng ta chưa từng bao giờ mất. Cho nên quý vị thấy người ta hay cúng Phật, người ta hay cúng Bồ Tát, nguyện Bồ Tát đến gia hộ cho mình, là chúng ta sai lầm. Bởi vì chúng ta cứ tưởng là có một vị Bồ Tát thiệt, có một vị Phật thiệt bay đến để gia hộ cho chúng ta. Nhưng mà Tất cả vị Phật đó, tất cả chư vị Bồ Tát đó đều là Bồ Tát giả, Phật giả không, không có thiệt. Mà Phật thiệt phải là Phật tâm, Bồ Tát thiệt phải là Bồ Tát từ tâm. Bởi vì cảnh giới của chư Phật, cảnh giới của chư vị Bồ Tát, mỗi người đều có cảnh giới riêng hết, không liên quan gì với nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta có cái tâm thanh tịnh, trí tuệ của chúng ta sáng, chúng ta thấy cái cõi lòng của chúng ta là khác hơn cõi lòng của người khác, đúng không ạ? Thì như vậy đó, là người khác không xen lẫn được cõi lòng của mình, mà mình cũng không xen lẫn được cõi lòng của người khác. Thì chư Phật, chư vị Bồ Tát cũng là chúng sanh ngày xưa, các ngài giác ngộ được Phật tâm, kiến tạo cảnh giới riêng tự tâm của các ngài. Cho nên là không có một quốc độ nào mà có hai vị Phật hết. Người ta nói rừng nào cọp đó là nói theo kiểu thế gian, nhưng mà cảnh giới của chư Phật cũng không bao giờ có hai vị Phật. Ví dụ như ở nơi cực lạc á, thì có Phật A-di-đà và vô số chúng Bồ Tát. Không bao giờ mà cõi Phật, cõi cực lạc mà có Phật Thích Ca ở trong đó. Mà cái cõi Phật Thích Ca thì lại không có vị Phật nào hết. Cho nên đến cái đời sau Long Hoa Hội, cõi Phật Di Lặc đó cũng không có vị Phật thứ hai. Muốn nói là cõi lòng, cảnh giới của tự tâm chỉ có một vị Phật, và chư vị Bồ Tát đó là hằng hà sa diệu dụng trong lòng của mình. Cho nên đó là cảnh giới của chúng ta. Cho nên quý vị đọc kinh, quý vị nghe pháp là để làm chi? Để phát huy được cảnh giới của tự tâm, phát huy được tâm địa nơi mình, chứ không có nghĩa là Phật sẽ độ chúng ta, Bồ Tát sẽ hộ trì chúng ta, mà tự chúng ta hộ trì. Chúng ta muốn thấy được ngàn hằng hà sa số chư Phật là quý vị phải thanh tịnh tự tâm. Quý vị muốn thấy được hằng hà chư vị Bồ Tát, quý vị phải phát được lòng đại bi vô lượng. Thì như vậy quý vị mới thấy được Bồ Tát. Thì Phật đó độ chúng ta, Bồ Tát đó độ chúng ta. Tai ách tai qua nạn khỏi cũng từ nơi Phật này độ mình, tai qua nạn khỏi cũng từ nơi chư vị Bồ Tát độ chúng ta. Là Bồ Tát đó là Bồ Tát tự tâm, không có nghĩa là vị Bồ Tát bên ngoài mà có thể độ chúng ta được. Cho nên quý vị muốn tai qua nạn khỏi tu cho giỏi, quý vị muốn được tiêu trừ nghiệp chướng phải tu cho giỏi. Quý vị tu giỏi rồi nghiệp nó tự tiêu. Bồ quý vị có gặp tai nạn gì nó xảy ra, nhờ tu giỏi, nhờ quý vị tạo nhiều cái nghiệp thiện, công đức này và phước đức này tự chuyển hóa cái nghiệp xấu thành cái nghiệp tốt. Thì đây là những vị Bồ Tát đang độ chúng ta, những vị Phật đang độ chúng ta, chứ không có phải là Phật bên ngoài hay Bồ Tát bên ngoài có thể độ mình được. Cho nên mới nói đó là đạo Phật là đạo rất là khoa học, hợp lý. Không có một cái gọi là trừu tượng hay là tưởng tượng một ông Phật, một ông thần, ông thánh gì để cho chúng ta tôn sùng và tôn kính. Cho nên là khác hơn hết tất cả các đạo khác là như vậy. Cho nên mới nói là đạo Phật mới là đạo của chúng sanh, mới là đạo của nhân loại. Còn các đạo khác là Đức Phật hay dùng cái từ ngoại đạo, thì chúng ta hay cứ nghĩ là ngoại đạo là ngoài đạo Phật, có cái đạo khác mới gọi là ngoài ngoại đạo. Nhưng mà Đức Phật dùng cái từ ngoại đạo rất là sâu sắc. Sâu sắc như thế này, nghĩa là ngoại đạo là những cái đạo đó họ chỉ theo bên ngoài tìm cầu thôi. Còn đạo Phật mới là đạo mà không có hướng ngoại, mà phải phát huy được tâm địa của chính mình. Đây mới là đạo, mới là nội đạo. Chứ còn bên kia là ngoại đạo, tức là đạo bên ngoài, tức là theo ngoài tìm cầu mà được, gọi là ngoại đạo. Còn tự mình thấy được Phật tâm mình mới là đạo Phật. Cho nên từ hàng tăng sĩ đến người cư sĩ tại gia, người nào mà theo hướng bên ngoài mà tìm cầu đều là ngoại đạo. Quý vị hướng Phật, hướng vị chư vị Bồ Tát mà cầu xin, quý vị cũng là ngoại đạo. Còn đạo Phật là không hướng ngoại, mà làm sao phát huy được tâm địa của chính mình thì mới là đạo Phật. Thì suốt hành trình Đức Thế Tôn, tất cả Tam Tạng Kinh Điển đều muốn chúng ta phát huy tâm địa hết, chứ không có phải là theo bên ngoài mà tìm cầu. Quý vị mà theo bên ngoài tìm cầu là mình tu sai. Mình nói mình là đệ tử Phật, nhưng thật ra chúng ta chưa hẳn, chưa phải. Đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy chánh pháp mới mang đến cái lợi lạc thật sự. Chứ còn quý vị đi chùa chỉ theo cái nghi lễ, rồi cúng tụng, rồi quý vị theo ngoài mà cầu xin, cầu Phật gia hộ, Bồ Tát gia hộ cho mình, thì xin thưa quý vị, chúng ta không phải là đệ tử của Phật. Chúng ta chỉ mang danh thôi, mà không phải đúng như Phật muốn và chư vị Bồ Tát muốn chúng ta. Cuối cùng tất cả chúng ta là những hiện tượng mê tín dị đoan, tức là chỉ mê tín thôi, chứ không có phải là thật sự là người tu thiệt, thật sự là người Phật tử chân chánh. Cho nên đó là cái sự sai biệt như vậy đó. Hoa Đức, ông chỉ thấy Diệu Âm Bồ Tát thân hình ở tại đây, mà Bồ Tát đó hiện các thứ thân hình nơi nơi vì hàng chúng sanh mà nói kinh điển này. Bồ Tát Diệu Âm này không phải là ở một nơi mà khắp tất cả chỗ. Vì nghe như vậy đó là một cái năng lực rất là phi thường. Chúng ta có không? Thưa, chúng ta cũng có năng lực này. Mình chỉ thấy cái thân này là mình, mình chỉ thấy cái nhà này là của chúng ta, sự nghiệp này là của chúng ta, thì như vậy đó là chúng ta chỉ đang ở đây. Còn chư vị Bồ Tát thấy như vậy mà các ngài trùm khắp nè, các ngài không thấy thân này là mình và những cái đang có là của các ngài, mà các ngài thấy hết tất cả chúng sanh, tất cả cảnh giới đều là cảnh giới của tự tâm. Tất cả chỗ, tất cả nơi đều là mọi chỗ của tâm mình. Cho nên tâm mình không còn bị hạn cuộc ở nơi mình đang có, thì tự nhiên nó bàn bạc, nó rộng khắp. Cho nên mới nói là chư Phật, chư vị Bồ Tát có thân hình rất là to lớn. Giống như Bồ Tát Liên Trì, ngài bay lên trên hư không, trên dùng hết thần thông mà cũng không thấy được cái đỉnh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Thì mình nghe như vậy mình thấy làm sao mà tin được, bởi vì đỉnh của Đức Thích Ca Mâu Ni ngài chỉ cao 1m8 thôi, chứ không có phải là cao quá. Mà chư vị Bồ Tát ngài dùng thần thông bay lên thượng phương mà bay hoài mà cũng không thấy được đỉnh của Đức Thích Ca Mâu Ni. Mới nói là tâm của Đức Thích Ca Mâu Ni là không phải ở nơi cái thân vàng trượng sáo, mà thân của Thích Ca Mâu Ni là trùm khắp cả xum la vạn tượng. Đây là pháp thân. Sở dĩ được như vậy là ngài không thấy thân ngài là thiệt. Còn chúng ta thân mình bao nhiêu là mình thấy mình bao nhiêu à. Cho nên nhiều khi mình hơi lùn một chút, ai nói mình lùn mình giận dữ lắm, bởi vì mình thấy đó là mình lùn. Chứ còn thật ra thì thân này đó là rất là rộng lớn. Thân này mình thấy cao thấy lùn bởi do nghiệp của mình thôi. Cho nên bây giờ là mình bỏ cái thân tướng này, bỏ những cái gì mình đang có, tự nhiên tâm mình nó rộng lớn, mình trở thành đại trượng phu. Mình cái tâm mình như tâm Phật, tâm vị Bồ Tát luôn, rộng lớn vô cùng vậy đó. Thì nơi nơi tất cả chỗ đều là có thân mình hết, mà đều mình giảng kinh diệu pháp liên hoa. Quý vị đừng có nghe nói giảng kinh diệu pháp liên hoa là ngài thuyết pháp có âm hưởng như mình, mà diễn kinh diệu pháp liên hoa là diễn tự tâm. Ví dụ như tâm mình nó rộng lớn mà thanh tịnh nó lan tỏa ra, bao nhiêu người khác họ cảm nhận được cái đức từ tâm của chúng ta, họ cảm nhận được cái tâm thanh tịnh của mình, tự nhiên lòng họ mát dịu, họ an lành, là chúng ta đang diễn kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hoặc hiện thân Phạm Vương, hoặc hiện thân Đế Thích, hoặc hiện thân Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Đại Tự Tại Thiên, hoặc hiện thân Thiện Đại Tướng Quân, hiện thân Tỳ Sa Môn Thiên Vương, hoặc hiện thân Chuyển Lưng Thánh Vương, hoặc hiện thân Các Tiểu Vương, hoặc hiện thân Trưởng Giả, hoặc hiện thân Cư Sĩ, hoặc hiện thân Tể Quan, hoặc hiện thân Bà La Môn, hoặc hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di, hoặc hiện thân phụ nữ của Tể Quan, hoặc hiện thân phụ nữ của Bà La Môn, hoặc hiện thân đồng nam đồng nữ, hoặc hiện thân trời đồng dạ xoa Càng Thác Bà, Atula Ca Lầu La Khẩn Na La, Ma Hầu La Già Nhân Cùng Phi Nhân, vân vân mà nói kinh này. Quý vị nghe như vậy thấy Bồ Tát diệu dụng quá, hiện nhiều thân. Thử coi chúng ta có hiện được thân này hay không. Quý vị có hiện thân được không à? Chúng ta vẫn hiện thân được mà chúng ta không biết. Nhiều khi mình không biết, nhiều khi mình chê trách là sai. Các ý nói các vị Bồ Tát có sức diệu dụng rất là lớn. Thí dụ như thấy người kia là Tể Quan thì họ phải hiện thân Tể Quan để độ. Hiện thân không phải là biến một cái thân tướng thành ông Tể Quan để mà độ họ, mà hiện cái tâm cảm để mà độ họ. Thí dụ như một người họ rất là lịch sự quý phái đến chùa đi, mà mấy thầy dùng cái tâm mà của cái người bừng cố nông mà độ họ đó, nói chuyện với họ, họ chịu không à? Không chịu. Phải dùng một cái tâm mà quý phái lịch sự đến nói chuyện với họ thì họ mới phục được, đúng không à? Giống như một người mà họ có một cái tư cách, họ sống đời sống của họ nó khác, thì quý thầy phải hiện một cái thân nó tương ứng để mà giúp họ. Chứ còn không họ đến chùa rồi họ đi à. Cho nên nhiều khi Phật tử thấy mấy thầy sao có phân biệt, nhiều khi là nói người này giàu người kia nghèo, mà không phải. Nếu thực sự đó mà hiểu đúng đạo đó, một đứa con nít nó đến, mấy thầy mà dùng cái tâm người lớn thì không thể nào nói chuyện được đứa con nít đâu. Dùng cái tâm như một đứa con nít để mà nói chuyện thì đây gọi là hiện thân đồng nam và đồng nữ. Một người nghèo họ đến, mình phải dùng một cái tâm tương ứng với họ. Thấy ông thầy cũng giản dị, cũng nghèo, nàng cũng cực khổ cần cù, thì họ đến họ làm giống như mấy anh em đi lên đây lao động, thì thầy cũng phải ra lao động cực khổ. Mấy em nói ông thầy cũng cực khổ, thôi mình cũng gắng sức mình làm. Thì như vậy đó, thì như vậy họ mới vui được. Chứ còn á, họ đến họ làm, mình chắp tay, mình bỏ vô túi, mình đi vòng vòng, mình chơi, mình ăn chơi, mình ngồi trước, mình cười cười hề hề, thì như vậy đó là mình không có phục được họ. Nhưng mà những người họ đến đây họ chơi thôi, họ không thích làm, thì bây giờ gặp mình á, thì mình cũng phải bỏ công việc làm, mình chơi với họ. Tại vì nếu mà mình làm, họ nói á, mình không muốn làm, mà tự nhiên thấy ông thầy làm quá, mình đến cũng kỳ, bữa sau họ cũng không đến. Cho nên mới nói là mình phải hiện thân đúng như là cái tâm của họ, thì như vậy mình mới độ được họ. Chứ còn nhiều khi mình ở góc độ này mình thấy như vậy, ở góc độ kia thấy như vậy, rồi mình chê bai, mình nói là bởi vì người kia giàu ông thầy không mới theo, người này nghèo họ không thích. Cho nên đó là những cái chỗ mà cái thấy của mình chưa chắc gì đúng. Có sai hay không sai ở nơi ông thầy không biết thôi. Có sai hay không sai là ở nơi cái người đó làm có đúng hay không. Còn cái nhìn của chúng ta chỉ là cái nhìn bên ngoài. Cho nên mới nói Ngài Triệu Châu có ba cách độ người đó. Lúc mà Ngài Triệu Châu, Ngài ở nơi cái nước Yên, thì vua Yên, vua Triệu là hai nước á, là đang đánh nhau. Thì Ngài biết được Ngài Triệu Châu thì cái công đức của Ngài lớn quá, cho nên vì vậy hai người á, là không còn cái tâm quánh nhau nữa mà đến thăm hỏi. Khi mà đến thăm hỏi đó là Ngài không có ngồi dậy mà tiếp, mà Ngài chỉ ngồi ở trên đơn thôi, trên giường thiền mà Ngài tiếp thôi. Vua Yên với vua Triệu đến đó rồi chào ngài Triệu Châu mà ngài Triệu Châu cũng không đứng lên để mà chào lại nữa. Nhưng mà hai vua này vẫn vui vẻ hỏi đạo và ra về một cách rất là thoải mái. Khi nhưng mà cái ông đô vệ, tức là cái người theo hầu cận hai ông vua đó, nổi giận. Hai ông vua vừa về là ổng nổi nóng quá, ổng đến ổng hỏi tội ngài Triệu Châu. Ổng vừa đến đó, thì thấy ngài Triệu Châu đã ra cổng ngài rước rồi. Ổng mới giật mình, ổng mới nói tại sao hồi nãy hai vua đến mà ngài chỉ ngồi trên giường ngài tiếp, còn ta chỉ là đô vệ thôi mà vừa tới ngài ra cổng ngài tiếp. Thì lúc đó ngài Triệu Châu mới nói: đợi tâm ngài á, tâm ông mà như được hai vua đó thì ta cũng ngồi trên đơn ta tiếp. Ông đô vệ này ông mới hết hồn, ông mới sụp xuống lễ bái ngài Triệu Châu, mới thấy ngài mới có ba hạng. Hạng thứ nhất á, là ngồi trên giường tiếp, hạng thứ hai đó là ra cửa tiếp, hạng thứ ba ra cổng tiếp. Cái hạng thứ nhất ngồi trên giường tiếp là hạng bậc thượng, những người mà đã hiểu đạo sâu rồi, mà nếu mà ông thầy hay là ngài Triệu Châu mà thi lễ khiến họ bị tổn phước. Tự vì ở nơi quốc vương thì là vua là quý, mà ở nơi pháp vương thì ông thầy phải là quý, đúng không ạ? Cho nên nó là hai cái nó khác nhau. Còn cái người bình thường họ mới đến đạo thì mình phải là vui vẻ hoan hỷ, phải chào phải tiếp họ. Còn cái người Phật tử đã lâu rồi, thường thành như là Phật tử thường ở trong nhà mà tiếp như vậy họ bị tổn phước. Cho nên đó là cái cách mà độ người, cái cách mà tiếp chúng độ tăng, cái diệu dụng nó khác nhau. Cho nên Bồ Tát Diệu Âm ngài có cái năng lực như vậy, ngài hiện tất cả thân, là không phải là ngài biến ra từng tướng mà tâm của ngài đồng dạng hết tất cả chúng sanh để mà phổ độ chúng sanh. Đây gọi là cái diệu dụng, đây mới gọi là cái năng lực thực sự của chư vị Bồ Tát, chứ không phải là cái thường mà chúng ta rất là khó hiểu, rất là cái chỗ mà chúng ta rất là sai lầm. Cho nên ngày xưa là Tề Mãn bị hòa thượng rầy đó, bởi vì chỉ có quan điểm như vậy là mình là đệ tử là mình phải được quý, phải hơn Phật tử. Cho nên là khi mà mỗi lần lên đảnh lễ, Tề Mãn là lúc nào cũng phải là đi đầu hết trơn á, là nhào vô trước chứ không có chuyện mà nhò nhào vô sau Phật tử. Bữa đó vừa nhào vô là hòa thượng rầy tại chỗ liền, hòa thượng đuổi ra luôn tại chỗ. Lúc đó mình cũng buồn, mình nghĩ tại sao thầy còn có phân biệt như vậy, đệ tử phải quý chứ mà tại sao lại là Phật tử lại quý hơn. Cho nên mình cũng buồn, nhưng mà sau rồi mình mới hiểu được tâm ý của thầy. Tại vì Phật tử từ xa họ lại, còn mình là người ở trong nhà từ từ hẳn tính, mình không phương tiện độ người ta, người ta sẽ thối tâm bồ đề. Đó là tâm đại từ bi, tâm lão bà, chứ không phải là cái do cái quan điểm của mình. Nhiều khi mình buồn, thương, giận, ghét tâm cảm của mình mà mình thấy sai ông thầy, đó là cái chỗ lầm lỡ của mình, đó là cái chỗ mình phải sám hối đó. Bao nhiêu địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và các chỗ nạn đều có thể cứu giúp. Những đến trong hậu cung của vua biến làm thân người nữ mà nói kinh này. Cho nên đó là ở nơi ba cõi ngài đều hiện thân hết. Ở trong lòng của chúng ta cũng có ba cõi: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Mình phải hiện cái thân vào ở nơi cái cõi đó. Bữa nào mình bị phiền não là cái tâm địa ngục, mình phải hiện cái tâm Bồ Tát vào trong cái tâm phiền não này, để rồi chúng ta phát được cái lòng từ bi. Mình phiền não vì người khác, vì hoàn cảnh, thì chúng ta phát cái tâm từ bi thương tưởng tất cả chúng sanh, tự nhiên lòng hận thù trong lòng của mình nó tan đi, là chúng ta độ được chúng sanh trong cảnh giới địa ngục. Những cái tâm ích kỷ, tật đố, hơn thua là những cái tâm này, là những tâm ngạ quỷ. Thì khi mà phát khởi, mình phải hiện thân Bồ Tát vào những cái tâm này, để khởi được cái tâm vị tha, tâm thương tưởng chúng sanh, tâm bố thí, để rồi những cái tâm nhỏ hẹp trong lòng của chúng ta tan đi, là mình hiện thân ngạ quỷ để độ ngạ quỷ trong lòng, hiện thân địa ngục để giải cứu tội nhân trong lòng của chúng ta, hiện thân súc sanh để giải cứu súc sanh trong lòng của chúng ta, đó là Bồ Tát Diệu Âm. Vị Bồ Tát này rất là quan trọng đối với chúng ta, không thể nào thiếu được. Hoa Đức Bồ Diệu Âm Bồ Tát này hay cứu hộ tất cả chúng sanh trong cõi Ta Bà. Diệu Âm Bồ Tát này biến hóa hiện các thân hình như thế tại cõi Ta Bà này, vì chúng sanh mà nói kinh Pháp Hoa, ở nơi trí tuệ thần thông biến hóa không hề tổn giảm. Vị Bồ Tát này dùng ngần ấy trí huệ sáng soi cõi Ta Bà, khiến cho tất cả chúng sanh đều đặng hiểu biết ở trong hằng hà sa cõi nước, trong mười phương cũng lại như thế. Bồ Tát này sáng soi cõi Ta Bà khắp tất cả chỗ, hiện bày trí tuệ, ý nói rằng là trong lòng của chúng ta có vị Bồ Tát này là nơi nào cũng sáng sủa, nơi nào cũng sáng suốt, mà tất cả chúng sanh đặng hiểu biết. Hiểu biết này không phải là hiểu biết bình thường, mà hiểu đúng như thật, mà biết đúng như pháp. Tâm này mà phát được là chúng ta thấy nghe hiểu biết được rõ ràng tường tận. Đó là hình ảnh Bồ Tát Diệu Âm. Nếu có chúng sanh đáng dùng thân hình thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân hình duyên giác mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Bồ Tát đặng độ thoát, liền hiện thân hình Bồ Tát mà vì đó nói pháp. Đáng dùng thân hình Phật đặng độ thoát, liền hiện thân hình Phật mà vì đó nói pháp. Theo chỗ đáng độ, vì chúng sanh hiện các thân hình như thế, những đến đáng dùng diệt độ đặng độ thoát, liền hiện thân diệt độ. Hoa Đức Diệu Âm Đại Bồ Tát chọn nên sức đại thần thông trí tuệ, việc đó như thế. Lúc ấy ngài Hoa Đức Bồ Tát bạch cùng Phật rằng: Thế Tôn, ngài Diệu Âm Bồ Tát sâu trồng căn lành. Thế Tôn, Bồ Tát đó trụ tam muội gì mà có thể nơi biến hiện thân hình độ thoát chúng sanh như thế? Tức là như hồi nãy nói, Bồ Tát hiện tất cả thân để vì chúng sanh mà thuyết pháp. Phật bảo ngài Hoa Đức Bồ Tát: Hiện thân nam tử, thiện nam tử tam muội đó gọi là thiện nhất thiết sắc thân. Tức là cái tam muội của Bồ Tát Diệu Âm là hiện nhất thiết sát thân, tức là hiện tất cả các thứ thân để mà độ chúng sanh. Diệu Âm Bồ Tát trụ trong tam muội đó có thể nhiều ít vô lượng chúng sanh như thế. Lúc nói phẩm Diệu Âm Bồ Tát này, những chúng Bồ Tát cùng đi chung với Diệu Âm Bồ Tát 84,000 người đều đặng hiện nhất thiết sát thân tam muội. Vô lượng Bồ Tát trong cõi Ta Bà này cũng đặng tam muội Đà La Ni. Tức là nghe Đức Phật nói về cái phẩm Diệu Âm này, những người đi theo là Bồ Tát Diệu Âm đó đều được cái thần thông hiện nhất thiết sát thân. Quý vị có được không ạ? Chúng ta cũng được. Quý vị khi mà nghe phẩm Diệu Âm này, mình hiểu được chúng ta có thể hiện được nhiều thân như thế. Mà muốn hiện được thân như vậy, chúng ta phải có được cái tâm thanh tịnh. Chúng ta cũng làm được như vậy, nơi đây mà chúng ta ngộ được thì chúng ta cũng được cái tam muội hiện nhất thiết sát thân, tùy duyên mà độ chúng sanh. Khi ngài Diệu Âm Đại Bồ Tát cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Tháp Đa Bảo Phật xong rồi, trở về bổn độ, các nước trải qua đều sáu điều vang động, rưới hoa sen báo chổi trăm nghìn muốn ức. Các thứ kỹ nhạc đã đến bổn quốc cùng 84,000 Bồ Tát quay quanh, đến chỗ Tịnh Đức Hoa Tú Vương Chí Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, con đến cõi Ta Bà lợi ích chúng sanh, ra mắt Đức Thích Ca Mâu Ni và ra mắt Tháp Đức Đa Bảo Phật lễ lạy cúng dường, lại ra mắt Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Đắc Cần Tinh Tấn Bồ Tát, Giọng Thí Bồ Tát, cũng làm cho 84.000 vị Bồ Tát đặng hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Lúc nói phẩm diệu âm Bồ Tát lai vãng này, 42.000 vị thiên tử đặng vô sanh pháp nhẫn, hoa đức Bồ Tát đặng pháp hoa tam muội. Tức là khi mà ngài Bồ Tát Diệu Âm đến nơi Phật Thích Ca, rồi trở về nơi vị Phật thầy của mình, thuật lại cái chuyến đi và công đức lợi lạc, rất nhiều người được tam muội hiện nhất thiết sắc thân tam muội, và vị Bồ Tát Hoa Đức mà hỏi Đức Thế Tôn đó cũng được pháp hoa tam muội luôn. Và có rất nhiều vị thiên tử cũng đặng được vô sanh pháp nhẫn. Cho nên là những vị này khi nghe Phật thuyết pháp xong đều giác ngộ được Phật tâm của mình, đều giác ngộ được là trong lòng của chúng ta có luôn vị Bồ Tát Diệu Âm này, và có luôn được tam muội hiện nhất thiết sắc thân, cho nên mới có năng lực nó phi thường như vậy. Nếu mà quý vị tu hành mà giác ngộ được điều này là chúng ta sẽ thấy Phật đang thuyết pháp ở nơi linh thú, ở nơi hội pháp hoa vẫn ngài đang diễn kinh pháp hoa. Bởi vì kinh pháp hoa là tâm kinh, kinh pháp hoa là có sẵn trong lòng, chư vị Bồ Tát cũng ở trong lòng của chúng ta. Hiểu được điều này là quý vị tu nó đúng theo chánh pháp, và chúng ta sẽ không còn có cái thấy nó sai lầm, thì tự thân tự tâm của mình phát huy được tâm địa và phát huy được cái tâm mà như chư Phật, chư vị Bồ Tát đó, là chúng ta giác ngộ, chúng ta giải thoát. Thôi có gì nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành